Chị em thú nhúng. Chị em thú nhúng. Xong việc thì đã hơn 4 giờ chiều, tôi và Thủy bước ngay ra khỏi khán phòng nhà hát thành phố, bỏ lại đám chị em đụng đỉnh cò cưa. Một luồng không khí khác hòa vào người khi ra đến thềm nhà hát. Giữa cái mùa oi ả, tự dưng lại có một buổi chiều râm mát, gió phất phơ thổi, khí trời êm mát như thế này, Thủy bâng quơ. Trời đẹp thế, chơi thì thích. Rồi cả hai cứ nấn ná ở đó, trước cửa nhà hát, trên cái bậc thềm cao nhất. Nhìn thiên hạ ngược xuôi, trôi chảy dưới bốn ngã đường. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, thấy mình sung sướng hơn thiên hạ. Thời thới thanh nhàn hơn thiên hạ, và thấy thiên hạ quả thật, vừa tất bật vừa dở hơi. Ôi, cái gì đỏ loét ở đằng kia? Thủy kêu lên, cùng lúc nắm nhoàng lấy tay tôi kéo theo ra khỏi góc trái của nhà hát. Dưới sân một con bé non non đang ưỡn ngực cong mong tạo dáng cho một cái thằng nhiếp ảnh gia, chỉa cái tê lê dài ngoằn dọc. Trời đang mát và trang nghiêm thế mà tôi và Thủy phải phì cười. Đầm, đầm đỏ, dây đỏ, tất đỏ, mũ đỏ, găng tay đỏ, tô son đỏ. Đỏ cùng một tông. Trong cô ta đỏ loét như cái quả cà chua chín nẩu, muốn nhen nhét cả ra. Mà phải tội, tóc thì nhuộm vàng, râu ngô, mà làm tôi nhớ đến cái chuyện cô gái tóc vàng hoe trồng cà chua và kể cho Thủy nghe. Thủy cười hơ hớ hơ, vỡ toát cả cái buổi chiều thơ mộng. Tôi bảo, lại cái tạp chí thời trang tê thực hiện một ảnh cho cái mùa Noel đây. Sao mày biết? Tôi nhận lương biên tập thời trang của nó 2 năm trời. Lại chả hiểu, bà kiên nhẫn chờ thử. Giải quyết cái con quỷ đỏ này xong đi, sẽ xuất hiện thêm cái con quỷ xanh, xanh từ đỉnh đầu đến cái gót chân cho bà xem. Lời thế mà thiên, tôi vừa nói dứt thì cửa của chiếc xe Innova bật mở, một cô gái xanh, màu Noel bước ra, theo cái chỉ đạo nghệ thuật của stylist, nửa con nửa thằng. Con bé thì xanh lá bước thẳng, đến đứng đau lưng lại với con bé đỏ cà chua. Cả hai cong cớn nhìn lên trời. Môi thì dẫu ra như một cái lời chê trách hỗn xược hơn là một cái ám hiệu gợi tình. Chán nhỉ, đời cũng lắm cái kẻ điên thế mà chả có gì thấy huyền bí cả. Thủy lại bâng quơ mà tôi nhìn như không hiểu được cái lời của Thủy. Chị nói cứ như trong quá khứ chính kẻ điên đã làm ra sự huyền bí, còn bây giờ thì không được như thế nữa. Rồi Thủy đi dắt xe, tôi nhũng nhẵn đi theo. Yên vị trên cái yên xe rồi, Thủy không rồ ga vọt thẳng như một cái thói quen, mà hất mặt sang phía kho châu báu của bọn nhà giàu, cửa hiệu Vuitton xéo bên kia đường. Vào đấy mua sắm 2 vọt thẳng. Về đi, chờ lấy được chồng đã. Hai chị em cười hì hì, vui với cái trò kẻ tung người hứng của mình mà chả ai thật sự bận tâm đến LV hay đến chồng. Này, xong việc rồi thì bọn nó đi đâu? Bọn nào? Bọn xanh xanh đỏ đỏ ấy. Thì kéo nhau vào cái nhà vệ sinh công cộng, vào đấy thay quần áo tẩy trang rồi đi ăn. Ăn quà thôi, thường nhất là ốc. Ốc lề đường Nguyễn Thượng Hiền đó mà. Thế cũng giống bọn mình nhỉ, nhưng nhàn hơn bọn mình, chỉ việc uống ẻo. Chả tốn cái hơi, cái tông công sức gì, chả phải cần phải học hành. Ừ, hôm nào trời nắng nóng 40 độ, giữa trưa bà thử ra đứng cái chỗ đó rồi uống ẻo vài tiếng đồng hồ thử xem. Hả? Thế cũng chán nhỉ, mà tao thấy đa phần đàn bà làm cái nghề chán, dù có duyên hay vô duyên, có tài hay bất tài. Tại đàn bà đấy chứ, họ có làm gì cho nghề nghiệp tương lai của họ đâu. Có đầu tư vào giá trị bản thân đâu, họ chỉ mãi chạy theo đàn ông, làm duyên làm dáng với cái giống ấy. Rồi bọn đàn ông lại lấy cái nghề nghiệp của chúng ta làm mồi nhử cái bọn đàn bà. Thì thế, thế bây giờ chị quyết định thế nào, đầu tư bản thân hay là vào sự nghiệp hay là vào đàn ông? Ờ, vẫn cứ phải là đàn ông mẹ à. Nó làm cho mình đau khổ nhưng cũng làm mình hạnh phúc. Em thích nghề nghiệp hơn, cùng lắm thì nó chỉ làm mình buồn, còn đa phần nó làm mình thành đạt, Nó là mình có tiền, mình phong lưu. Nhưng chị thèm hơi ấm, chị thèm cái tình thương. Tim gan chị lúc nào cũng như rỗng ra, lạnh ngắt. Chị cần được sưởi ấm. Khổ thân chị, thế thì chị hết đường thoát rồi. Tôi than thầm. Này, em, cái bọn ca sĩ ấy, sau lưng mình nó gọi chúng mình là thú nhúng. Cũng đúng đấy chứ. Những cái đứa hát bè như chị em mình chen nhau trên sân khấu chỉ để đứng ê ê a a đu đưa lúc lắc thân mình, chẳng thu nhúng là cái gì. Nhưng bọn nó dốt nát hơn mình, bất tài hơn mình, em xem. Rồi chị kể ra một rổ tên, thằng nào với lại thằng nào, con nọ với lại con kia, hát còn đớt đát không rõ lời, lên không được xuống không được, giọng thì mờ câm mờ tịt thều thào trong cái cuống họng, tiếng không nghe gì mà gân cổ nổi to bằng cái bắp cày, thế mà cũng thành trăng sao cả. Năng khiếu không có, học hành cũng không, còn mình thì có hết. Mà tại sao kẻ thành ca sĩ là nó mà kẻ làm thú nhúng là mình hả? Tại sao? Ngồi sau lưng chị, nhưng nghe tiếng thì tôi biết chị sắp khóc rồi. Tôi vòng tay ôm qua cái eo của chị, áp má vào lưng chị. Chị khẽ gắt. Con quỷ, buông tao ra, thiên hạ lại tưởng less giờ. Kệ chứ, thiên hạ chỉ biết mặt ca sĩ, làm gì biết mặt thú nhúng mà lo. Mở ngoặc, dù cái số lần thú nhúng xuất hiện trên sân khấu còn nhiều hơn ca sĩ nữa à ngang. Chị vẫn không cười được với cái kiểu pha trò của tôi. Chị chưa thể hết uất về cái vụ thú nhúng. Mà sao chị lại là thú nhúng? Mà sao em lại là thú nhúng? Mà sao ta phải với mày cam tâm phải phải như thế được? Chúng mình thiếu cái gì cơ chứ? Thiếu tiền. Thôi chị ạ, nó hát hai bài 25, 50 triệu gì đó. Còn mình bè hai bài 50, 100 nghìn. Thì mình cứ là người thôi. Đâu vàng đâu tao chúng nó biết cả đấy. Người trong giới biết cả đấy. Chỉ có đám khán giả đuôi mù, điếc lát kia là không biết mà thôi. Chuông vàng bỏ xó, chỉnh đất kêu oan. Thời nào thì chả có chuyện này. Đừng có mà nhìn ngang nhìn dọc nữa. Cứ đường mình đi thôi. Chị chán quá mẹ ạ. Chị chán muốn phát khóc được đấy. Chị không hão huyền được nữa, không chờ đợi được nữa, không tự an ủi động viên mình được nữa. Chị ước gì chị cắt cổ họng chị đi mà vẫn sống được. Lắm lúc chị muốn bỏ đi quách cái thành phố đuôi mù điếc lát này. Đi đâu? Đến nơi nào mà không có cái điệu cán, không có cái cảnh người ăn thịt người, người hút tỉ người, người nhai xương người. Đi đâu? Đâu cũng thế cả. Chị cứ có tiền, thật nhiều tiền, rồi thì chị ở đâu cũng sung sướng cả, cũng danh giá cả. Thật không? Em nghĩ là thật. Hãy nhìn cái bọn nhà giàu đi. Nhưng tao không muốn lấy chồng chỉ vì nó giàu. Nó giàu thì nó cũng coi mình như một cái món hàng mua được với cái giá hời thôi. Vừa mừng rỡ vừa khinh rẻ, chị muốn lấy người quân tử có khí phách, quang minh chính đại, đầu đội trời chân đạp đất. Trong tim chị có hai chữ tình và cái chữ nghĩa. Á, bà chị ơi, bà chị đang đọc truyện Tàu cho em nghe đấy hả? Thời buổi bây giờ, 10 con đi tìm người quân tử thì 9 con đấy được ngụy quân tử, còn cái con kia thì nó thành giấy già rồi chị ạ. À, khiếp quá, mày ăn với nói khiếp quá hà. Mà chị vẫn thắc mắc sao mày trẻ thế, trẻ hơn chị cả 5 tuổi đầu mà lại ăn nói lọc lõi như cái con ranh ấy. Mày học cái cách này ở đâu hả? Tôi thực tình có suy nghĩ nghiêm túc trong vài phút rồi trả lời chị. Em chả phải học ở đâu cả chị ạ. À, cũng chẳng ai dạy em thế. Cái ấy thì nó ở trong máu em rồi. Nó nằm trong cái lưỡi của em, trong mắt em, trong não trạng của em. Em cứ mở miệng ra là nó tự động thế à? Em đanh độc lắm nhỉ? Ừ, nắng độc. Nhưng mày đáng yêu lắm. Con trai mê mày chết thôi. Tao để ý thấy mày nhân hậu và trong trẻo. Mày chỉ giỏi cái xù lông nhím lên thôi. À đúng rồi, mày là con nhím nhân hậu trong trẻo. Tôi cười khúc khích thấy sung sướng, còn bổ sung thêm. Lại còn hát hay nữa chứ, lại còn làm thú nhúng rất cừ. Chị bật cười. Tôi cười vang canh khách, chả buồn nhìn thiên hạ xem nó nghĩ gì về mình. Tôi xúi chị. Ớ, chạy ra Phú Mỹ Hưng đi chị. Tìm kiếm chồng đại gia. Đại gia ngoài ấy nhiều như lợn con ấy. Thế nào cũng lùa được một thằng. Chị yếu ớt. Trời ơi, nhưng... Chị muốn lấy chồng quân tử, trong tim thì chỉ thờ hai chữ tình nha nghĩa, em biết rồi. Nhưng trong khi chờ đợi gặp cái văn nhân, mình cứ thử lấy tạm cái doanh nhân cái đã, đi chị. Thế là chị rồ ga lạch vạch chạy đi. Cái xe tay ga Đài Loan nhái xe Ý Biago này, trong mẻ ngoài thì giống hệt, mà lòng ruột thì tệ thế. Thảo nào giá chỉ chưa bằng phần ba. Từ cái xe này phải rút kinh nghiệm trong việc săn chồng. Tôi buổi này cái gì cũng giả được hết, giả giống hệt. Lỡ ngớ thì ăn phải một cái cú giả đại gia, giả thiếu gia thì chỉ có căng lưỡi. Nghĩ sao đó vậy, tôi truyền cái kinh nghiệm ngay cho chị Thủy. Chị nghe xong ngâm nga đọc thơ. Thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non, sẵn nát mặt dầu tái kẻ nặng, mà em vẫn giữ tấm lòng son. Tôi kêu ầm lên, trời ơi, còn đọc thơ của Hồ Xuân Hương thần tượng của em đấy, bà đấy là oách nhất thiên hạ, to cao lòng lộng, đáng mặt đàn bà. Chị chì chiết, cái con này người thì bé tí à, mà cái khí phách thì muốn nuốt cả cái trăng sao, thảo nào chả có cái thằng nào lọt được vào mắt mày. Rồi thành ghế ế, ế sắc ế, ế nha con. Tôi cười khanh khách, cười ngoặt ngoẻo, dụi mặt rủ đầu vào lưng của chị Thủy mà cười, chị gắt. Lại đến cái cơn cười rồi đó, cười suốt thôi à. Mà có gì đâu vui đâu mà mày cười. Mày như cái con tiểu yêu ấy, cái con tiểu yêu nghiện cười. Tôi cố gắt cơn trêu chị. Vâng, em tiểu yêu, em là Hồ Ly Thinh. Anh ninh của Bồ Tùng Linh, nàng cười mà không cần phải căn nguyên, không cần phải cố tình làm vẻ, một tấm thiên chân thuần khiết vô cùng. Chị biết ai đang ca ngợi em đấy không? Mạc Ngôn tiên sinh đấy. Chị bật cười, Thủy đã cười được rồi, cười được thì cứ nên cười nhiều vào một chút Thủy à, Thủy thân yêu của em, còn thú nhúng tội nghiệp của em. Hai chị em được cái mặt mũi cũng dễ coi, người ngợm cái nào thì cần thẳng là thẳng, cái nào cần cong là cong, ăn mặc tươm tất, có phong cách, nên vừa đặt mông ngồi xuống, uống chưa được cái phần ba ly nước quả ép thì đã có ngay một đại gia mặc quần đùi, tay thì dắt con chó mon men lại hỏi, cái chỗ này có ai ngồi chưa, thưa hai cô? Hai cô thẹn thùng lắc đầu, tôi nhanh miệng hơn bảo, dạ... Cũng có nói là đến đấy, nhưng mà đến đâu thì có trời mới biết được. Anh và Chi Hu Hua cứ tự nhiên ngồi đi, cho bọn em thêm phần danh giá. Nhỡ mai anh ta có tới... Theo bản trích ngang lý lịch tự khai thì anh ta có nhà ở đây và công ty trong quận 1 buôn sắt thép với bọn Nhật. Khi khởi nghiệp tôi chỉ có nhoẻn một cái chỉ vàng trong tay. À, cái bàn tay không gây dựng được cơ đồ là cái bài ca truyền thống của hội danh nhân thế giới đây. Khi đã thành công rồi thì suốt ngày nhấm nháp cái mùi vị tài ba đảm lược của mình bằng cái câu lúc khởi nghiệp tôi chỉ có chậm chậm chậm. Dần đó tôi hỏi ngay, ủa, vậy lúc ấy thế thì còn bây giờ thì anh có bao nhiêu? Gã ấy đi rồi Thủy mắng tôi thô lỗ, đi kiếm chồng mà sức sượt thế, sao không ở nhà? Tôi nhắm phẳng, không phải với ai em cũng sức sượt, không phải ai cũng đáng cho em lễ độ. Chị vốn hiền, không tranh cãi phạt, chỉ phân vân, tay ấy chắc có vợ, ai lại đàn ông mà nuôi Chi Hu Hua bây giờ? Lại còn dắt đi dạo. Chó của vợ, nó sai dắt chó đi ị, cho nó nấu cơm, đấy mà. Biết nó có vợ, còn mời nó ngồi làm gì? Ơ? Nó chưa có vợ thì mình làm vợ, nó có vợ rồi thì mình làm bồ nhí, vợ bé. Đằng nào thì mình cũng có lấy nó đâu, mình lấy tiền của nó cơ mà. Chị nhìn tôi lắc đầu, nửa chán nản, nửa sững sờ. Nhìn cái bộ dạng của chị, tôi lại lăn ra cười không nhịn được. Cuối cùng thì đi Phú Mỹ Hưng tìm chồng đã thành cái trò tiêu khiển của hai chị em. Cùng lắm thì mất tiền hai ly nước 100.000, một suất nhúng, mà được bao cuộc vui lành mạnh. Tôi phát hiện, chỉ cho Thủy thấy cứ chiều thứ bảy và suốt một ngày chủ nhật, từ sáng đến chiều tối, có một con béo nứt da nứt thịt, tuần nào cũng ôm chi hô hô, tí hon đi ra ngồi quán cà phê, cùng quán với chúng tôi. Nó ăn mặc dêm dúa đã đành, chi hô hô của nó cũng đỡm dáng hơn, mặc cái váy hồng chấm bi, tắt cái nơ hồng chấm bi, đi bốn cái chiếc tất hồng chấm bi. Trong cái con chi hô hô nằm trong lòng con bé đó thật chẳng khác nào con tắc kè hoa bám trên một hòn đảo. Chú tớ nó thì ngồi quán cà phê mà mắt láo liên, mỗi khi có lão nào vào quán trông ra dáng đại gia thiếu gia một tí là nó phấp phỏm như ngồi trên tổ kiến. Thả ngay chi hô hô ra, con chi hô hô này không biết nó huấn luyện kiểu gì mà khôn nứt máu, vẫy đuôi trực chỉ đại gia thẳng tiến rồi quẩy quanh ở đấy hồi lâu, khiến cho đại gia phải để ý vuốt ve, có khi thì bế lên lòng. Lúc này thì nó mới cất mông đứng dậy nặng nề duyên dáng đến bên bàn đại gia bể con chó ỏn à ỏn ẻn với anh ta. Chiều tối nó cho chi hu hua vào cái túi LV, cái loại hàng điểu chợ đêm Bến Thành, 150.000 đã được cái xịn nhất chợ xách về. Quan sát con đó có hai hôm, Thủy nói ngay đối thủ cạnh tranh của bọn mình rồi. Tôi khen Thủy thế mà cũng có lúc nhanh trí, Thủy thúc cái cùi chỏ vào sườn tôi đau điếng. Thủy này, té ra cái nghề săn đại gia bây giờ thịnh, ông Vũ Trọng Phụng khi chết mà chuyển cái tài ấy lại được cho em, thì bây giờ em đã viết được hẳn một cái bộ kỹ nghệ lấy đại gia. Nói tiếp cái bộ kỹ nghệ lấy tay của ông ấy, tài hoa đoảm mệnh. Tức thế. Mày lại điên nữa rồi hả? Thủy này, nếu không tầm được đại gia thì chị có chịu lấy ông già lão gia không? Có, tao lấy về tao nấu cao cao tiên tiên thề. Tiên thề là cái gì? Là tiên gì? Là tề thiên. Ôi, tôi giãy tay cười ngoặt ngoẻo, cười cong cả người. Chị lại bắn tôi tiểu yêu nghiện cười. Hồi ấy thế mà vui vui biết bao nhiêu. Tôi nghĩ đồ ấy chị Thủy vì chiều tôi mà tham gia vào cái trò đi Phú Mỹ Hưng săn chồng đại gia, lấy tiền nâng cao vị thế mua đồ LV. Chứ những cái trò như thế không hợp với tạng của chị. Chị thành tâm thành ý muốn tìm một người đàn ông cho ra đàn ông để sưởi ấm cái buồng tim gan lúc nào cũng như sổng ra lạnh ngắt của chị, một người đàn bà ra đàn bà. Thế nên lần ấy, khi đến cái phần tự bạch của tôi nhìn vào mắt đại gia cười duyên bảo, em thích tiền và đàn ông, đặc biệt là thích đàn ông có tiền, thì chị nghiêm túc bảo tôi, thôi dẹp cái trò đi Phú Mỹ Hưng mỗi cuối tuần đi, tao bắt đầu thấy nó vô bổ rồi, lại còn nhảm nữa, để thời gian ấy mà đi chợ nấu cơm, cho có sức khỏe để làm cái thú nhúng được dài lâu. Tôi đồng ý với chị, nhưng cuối tuần lại vẫn cứ thích đi Phú Mỹ Hưng. Nó như một cái thứ mà xứ sở thần tiên đột ngột trồi lên giữa cái nước Việt Nam lầm lụi hỗn độn này, mà tôi thì dạo ấy đang rất mê làm Alex. Chẳng bao giờ chị cưỡng được lại, nên cuối tuần lại lạch tạch cho cái xe máy nổ chở tôi xuống xứ sở thần tiên. Cho đến hôm chị xô ghế đứng dậy chửi thẳng vào mặt của một tiểu gia có bố hành nghề buôn lậu gỗ và đồ khi tét rằng, đừng gì trong cái bản thân mình không xuất hiện những cái tình cảm cao đẹp mà cho rằng những tình cảm cao đẹp được bộc lộ nơi người khác là cái hàng giả cả. Thì tôi thấy phải dừng lại. Nơi này không có chỗ cho những người như Thủy và tôi. Chúng tôi không thích hợp với những cuộc đi săn kiểu như thế này, dù có là đi với một mục đích kiếm chồng hay đi với mục đích tiêu khiển. Đợt tôi và chị cùng một nhóm sinh viên nhạc viện làm thú nhúng cho chương trình hòa nhạc Sky Symphony của một ca sĩ hát nhạc Steampunk. Có đại gia bỏ ra một lúc 3 tỷ bạc làm chương trình này để biểu diễn và ghi hình mà toàn là hát nhép cả. Nhắm nghe, đổi chiếu cho lên hạng, kiếm cho mình một cái suất đi pha, thì đang bè ê ê a a mà tôi thấy nước mắt của chị ứa ra, từng giọt thi nhau lăn xuống long lanh như ngọc. Mai mà bao nhiêu đèn đuốc thi nhau đánh hết về phía ca sĩ, chúng tôi đứng bên góc sân khấu mờ mờ tỏ tỏ, nên không ai biết ai hay. Cuối buổi ấy chị bảo, tao chính thức bỏ nghề. Hôm tiễn chị theo chồng về cao nguyên làm trang trại, một anh tài xế to cao đen hôi, lại chiếc container tuyến Bắc Nam. Tôi buồn như đưa đi đám ma. Đưa chân của chị đi đến đâu, nước mắt tôi rơi đến đó. Chị vừa khóc vừa ôm, ôm lấy tôi dỗ dành. Lấy thơ của Nguyễn Bính, gái lớn ai không phải lấy chồng, can gì mà khóc nín đi không. Đặng tôi khăn gói nhảy tàu lên thăm chị. Đi đến cái cổng nhà thì người đã đỏ mù cái đất bụi Ba Gian. Một cái con chó vàng to cao nhảy ra sủa dữ dội, kinh khiếp. Nhe răng trắng ẩn dọa cắn tôi mấy lượt thì mới thấy chị tất tử chạy ra. Chị buông liềm nhào tới ôm lấy tôi, giật cái ùn ra giữa cái đám cỏ, ngắm nghía sờ nắng chân tay mặt mũi xót xa. Mày gầy đi đấy, đôi mắt đã có cái vết rạn rồi này. Mày mới có 25 thôi đấy nha, nhớ không? Tiểu yêu nghiệt cười. Lạ lùng là vắng chị, tôi bớt cười đi nhiều, cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi cố tìm cái mối liên hệ của một thú nhún ngày xưa với một người đàn bà, một cái con đang đứng trước mặt của mình. Chị béo ra, khỏe mạnh, da thịt đỏ au au, má hồng rực, môi thắm như thoa son. Chỉ khi nhìn vào mắt chị thì thấy một cái nỗi gì vương vất như cái nỗi nhớ thì thành, nỗi nhớ hát ca. Lúc sắp tới giờ nấu cơm tối thì chồng chị trông ông ấy như cái thổ phỉ ấy, khiếp, râu tóc kinh quá. Tôi ghé vào tay chị nói nhỏ, chị gật gật cười, quát bảo cái con bé 4 tuổi, Lan, mày dẫn cô lên cái đồi sim sau nhà chơi. Nhớ mang theo cái túi cho cô đựng sim chín. Mặt trời xuống núi thì dẫn cô về, nghe không? Ăn vừa thôi kẻo đau bụng chết đấy. Hai cô cháu lúc thúc lên đồi, bạc ngàn sim, sim chín béo cền, tím sẫm. Cô cháu ăn đến tức bụng, ở lên nghe toàn cái mùi sim chín, còn thè lưỡi ra thì xem lưỡi ai tím hơn. Đến khi xuống đồi chưa về đến ngõ đã nghe cái mùi xả mùi riền thơm điếc mũi. Rửa tay rửa chân rửa mặt xong, vừa ngồi xuống chiếu đã thấy anh bưng lên một cái mâm đầy tú ụ. Xoa tay vừa cười vừa nói, cô là khách quý nhất của vợ chồng tôi, vượt suối băng đèo đến cái xó xỉnh, hang hốc này. Chợ thì xa, nhà thì không có gì, thôi thì cô dùng tạm cái bữa cổ thịt chó này. 7 cái món đầy đủ, không thiếu cái món nào nha. Thử xem, tài nấu ăn của tôi có vừa miệng của cô không? Nghe anh nói, tôi giật mình nhìn quanh quất thì không thấy cái con vàng to cao dữ tợn lúc nãy đâu nữa. Rụng rời cả người, trời ơi, nó mới sủa, ong ổng, dọa cắn dọa giết tôi đây. Mà nhòm một phát là đã ra nông nổi này sao? Tôi lên đồi chơi mới hơn có 1 tiếng đồng hồ chứ gì. Bàng hoàng, nhìn sang chị ôm bụng cười. Đấm thùi thụi vào lưng chồng bảo tôi, thôi cầm đũa đi, mày đã lạc vào cái nhà thổ phỉ rồi, còn sợ gì nữa. Ông này, trời can cũng không được đâu, một tay ông ấy ông làm đấy cả. Tao chả động một tiếng nào đâu. Tôi để ý thấy chị rất hay cười, cười suốt. Tiểu yêu nghiện cười là chị mới đúng. Ở chơi đến thứ năm tôi về lại thành phố, mấy đêm cuối tuần này còn chạy xô. Trong chị bi lụy quá, tôi trêu. Thế nào làm thú nhúng cho chồng và làm thú nhúng cho ca sĩ, cái nào thích hơn? Chị thụi vào lưng tôi hai cái má đỏ ửng xúi dại. Yếu đi mày ạ, mày đừng có sống mà lạnh như thế nữa nha. Họ làm mình khổ thật, nhưng không có đàn ông thì không có hạnh phúc được đâu. Lúc ấy anh ấy là tao uất lắm, là làm liều. Nhưng bây giờ thì lại rất hài lòng. Mày xem, cái con bé nhà tao giống bố như tạc, khỏe mạnh khôn ngoan, nhìn thôi đã thấy sướng. rồi chị Thủy cũng về thành phố. Tự bắt xe ôm tìm đến nhà tôi. Vừa đến cửa, chị đưa mắt nhìn khắp lượt, thấy nhà tôi trống huơ, chơ vơ mỗi cái bàn nhật với cái tivi. Nhà tôi thuê, không mua sắm nhiều đồ đạc, cũng chả có tiền mà bày với vẽ. Chị vứt cái túi rồi sòng sọc chạy lên gác. Tôi phải gọi giật lại. Hả? À, chị đi đâu vậy? Chị phải coi mày ăn ở thế nào, chứ trông... trông huơ như thế này sao? Trên gác là cả thế giới của tôi, là cái mật thất của tôi, chốn ẩn náu của tôi. Tôi chẳng cho ai lên đấy cả. Khi đuổi kịp thì chị đã lên được đến nơi. Trời ơi, toàn sách là sách thế này sao? Chị đứng ngẩn ngơ trước hai cái dãy sách chất hàng, hai hàng ba, quằng mình cổng phát. Dưới cái sàn gỗ, sách mua về chưa kịp xem, chưa kịp phân loại hoặc đang đọc dở. Tôi bày la liệt ngổn ngang, đĩa nhạc, đĩa phim, tôi cứ đứng dựng dọc lên cái vách. Hàng ngang, dãy dọc như cái người ta bày hàng ra ngoài sạp. Ở một mình, làm thánh nhân không ai khen, làm giặc không ai cản. Cái con này mày đọc sách nhiều thế mà ăn nói như một cái con vô học ấy hả? Trời ơi, tri thức không phải thay đổi con người, bản chất em vô học, mà em cũng chả muốn làm người có học. Ngày nóc cho lắm cái chữ giàu, đêm thì đi làm thú nhúng, chỉ làm mình đau khổ thêm. Không hiểu sao khi nói đến ba chữ đau khổ thêm thì nước mắt của tôi trào ra, giọng nghẹn lại. Chị ôm ngang lưng tôi dỗ dỗ, rồi chị khóc trước. Vứt hết đi em, về trên ấy sống với chị. Giữa cái đất, giữa cái trời, em tha hồ mà hát. Tôi lắc đầu. Đã lỡ sinh ra làm thiêu thân thì phải được chết trong ánh sáng. Chị cứ để cho nó được chết với ánh sáng đi. Sau đấy thì chị em lại đặt thêm cho tôi một cái tên mới, Tiểu Yêu Nghiện Chữ, bên cạnh cái Tiểu Yêu Nghiện Cười đã có từ trước. Đi ngang bàn viết, nhìn vào cái cuốn sổ để mở của tôi, chị hỏi: Viết ca khúc đấy à? Với guitar à? Chị ngân nga sướng âm rồi bảo: Được đấy, copy cho tao một bản nha, về trên ấy tao hát cho chồng con tao nghe. À, mày có tên là Bò Cũng Biết Nghe Nhạc không? Sáng ấy thì tao dậy sớm quét sân như mọi bữa, ngứa cổ hát hết bài này đến bài khác. Âm nhạc thì trút hết vào tai hai cái con bò. Có con bò đực điên lắm, ngoài cái lão to cao mà đen hôi của nhà tao ra thì không ai đụng được nó. Thế mà sáng ấy, ông ấy ổng dắt nó đi ngang. Nó lại cọ cọ mõm vào người tao mới chết đấy chứ. Từ đấy thì nó chuyển sang thân thiện với tao mới ác. Tao cũng động lòng, sáng ra quét sân ngay hát cho nó nghe, luyện thanh luôn thể. Tôi cười lăn ra, ai đời ở thành phố, người không cho mình cơ hội để hát thì giờ đây lên núi hát cho bò nghe, phản lại cái thành ngữ, đàn gãi tay trâu, sỉ nhục cái đồng loại thế, tôi bảo. Trời ơi, thế là âm nhạc đánh thức nhân tính đấy hả? Âm nhạc phóng nhiễm nhân tính đấy bà ạ, à. Chị mà cứ làm như thế thì... Cái đám bò ấy thành bò điên. Đi ngang lọ cúc đại đóa, tôi cắm trong cái chiếc bình gốm da lương trên bàn, chị thắc mắc. Hoa còn tươi, rờ rỡ thế này mà sao lá đã héo rồi, hay cạn nước rồi? Chị thò cái ngón tay vào lọ đo nước, tôi chỉ kịp kêu lên. Thối lắm đấy, thì chị đã đưa tay lên mũi ngửi. Ngửi xong mặt nhăn như kỹ, lau vội lau vàng cái ngón tay vào dẻ rồi lại ngửi, rồi lại lau, miết đến mòn da tay, lại tắc mắc hỏi tiếp. Sao chân nó cắm trong nước, hôi thế mà, hoa lại tươi đẹp, hả mày? Bà này, hơn tôi 5 tuổi mà như tôi hơn bà ấy 5 tuổi ấy, cái gì chị cũng là người tắc mắc và tôi cũng là người giải đáp. Trời ơi! Nước nào thối? Hoa cúc làm cho nước thối đấy. Nó phải dồn hết cái thối xuống chân truyền vào trong nước thì phía trên nó mới thơm, mới đẹp, mới tươi rỡ rỡ như thế được. Ừ nhỉ? Chị nói như người ngẩn ngơ, thần mặt ra, nghĩ ngợi. Tôi ấy thì nằm ôm ngang lưng tôi, hai chị em cứ to nhỏ rầm rì, 10 lần bảo. Thôi, ngủ, Lần này ngủ thật nhé, cấm đứa nào nói nữa à. Nhưng đến 3 giờ sáng vẫn cứ rầm rĩ, mắt cay như xác cát, giọng khàn đi vẫn nói. Nói nghiêm túc tao nghe, mày định thế nào? Chứ cứ như thế này là mãi là không được à nghe. Không có định nữa, mà em đã làm rồi. Thủy xa em lâu quá nên không biết, em vẫn cứ làm cái thú nhúng. Bây giờ thì làm thú nhúng đắt xô, tháng em cũng kiếm được 10-15 triệu. Thời gian của em tự sáng tác, em tự phối bài, em hát, em thu đĩa, em phát hành. Em hoạt động kiểu như cái nghệ sĩ undergroup ấy. Người nghe của em không có nhiều, khoảng độ 5.000, nhưng họ là những cái người biết nghe thực sự. Họ kén chọn và luôn tìm kiếm những cái giọng hát mới, lạ, với cái thẩm mỹ âm nhạc của họ. Em không có cần đầu tư nhiều vào cái hình thức, hình ảnh, chỉ chủ yếu đầu tư vào âm nhạc và âm thanh, nên cái chi phí không cao quá. Em đang làm cái thứ ba đấy, định là 7 bài thôi, được 3 bài hoàn chỉnh rồi. Em gắn cứ một vài năm ra một cái đĩa, làm để cái thỏa mãn mình trước nhất đã. Chị ôm chầm lấy tôi, đập vào mông tôi đen đét chửi. Còn chó, thế mà bây giờ mới chịu nói, mở ngay ra một cái đĩa cho tao nghe xem thử cái gì đã. Tôi biết là chị mừng lắm, vui lắm, hăng lên chị bảo, cứ làm đi, thiếu tiền tao cho, tao có tiền đây nè. Hỏi được bao nhiêu chị khoe, 200 triệu gửi trong ngân hàng, tiền lão nhà tao giải nghệ bán cái xe container, ông ấy vẫn chạy. Chủ thì lấy một nửa, chia cho ông ấy một nửa. Tôi cười bảo, ai lại lấy tiền của chồng đưa cho bạn làm đĩa bao giờ? Tiền của anh ấy là tiền mồ hôi nước mắt, thứ em làm ra là thứ phù phiếm xa xỉ. Chị nói, ông ấy thương tao lắm, bảo gì cũng nghe à. Có gì thì cũng cho tao hết cả. Chuyện tiền, chị nói thật đấy, mày đang hát cho cả phần của chị, mày đang sống cho cả cái phần của chị nữa đấy, biết không? Tôi lặng đi, chẳng biết nói gì. Chị cũng im lặng thở đều. Tưởng đã ngủ rồi, hóa ra một lúc lại nghe tiếng nói. Nói như nói một mình. Cười đời họ cứ chê trách thiêu thân, bảo nó u mê ngu xuẩn. Chứ tao hâm mộ cái thiêu thân lắm. Nhất là cái loại thiêu thân như mày. Đâu phải kẻ nào cũng có đủ dũng khí để lao vào ánh sáng nhỉ?